Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2024. Thứ hai trong tuần thứ sáu thường niên, mùng ba Tết, cầu nguyện cho việc thánh hóa công ơn việc làm, cầu nguyện cho ơn gọi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew chương 25 câu 14 đến câu 30. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy." Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lãi chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình làm một con người của chúng ta là hành trình của sự trải nghiệm vi diệu. Mỗi người đều kênh qua những kinh nghiệm vui buồn sướng khổ với những mức độ khác nhau tùy theo sự an bài của Thiên Chúa. Và qua cách Ngài sắp xếp những nguồn lực sức mạnh như những nén vàng với phân lượng không giống nhau cho mỗi người. Xuyên suốt quá trình trải nghiệm ấy là một cuộc vận mình theo lời Chúa từng dặn dò: các ngươi phải lao tác khó nhọc để tự kiếm miếng ăn. Vâng, điều chi phối nhất trong đời chúng ta vẫn là miếng ăn và lao động. Mỗi người trở nên khác nhau, duyên dáng hơn, giàu có hơn, mạnh bạo hơn cũng vì miếng ăn và cách lao động của mình. Tin mừng ngày lễ mùng 3 Tết cầu nguyện cho việc thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, tỉ mẩn kể cho chúng ta nghe về hành trình con người được ủy thác gìn giữ và tăng triển tài sản của Chúa qua việc được nhận vốn từ Ngài. Từ nguyên thủy, Chúa đã cho con người được làm chủ mọi công trình tay Chúa dựng nên. Chính Chúa cũng đã lao tác khó nhọc từ ngày này qua ngày nọ, để từ hư vô Ngài đã thiết kế toàn bộ nền tảng phục vụ sự sống cho con người, rồi Ngài trao lại cho con người làm chủ. Đó là một cuộc làm mẫu rất tráng lệ. và đó cũng là cuộc chuyển trao quyền lực và nghĩa vụ một cách hết sức bao dung. Con người được hướng dẫn và ủy thác làm cho tất cả ngày càng nên xinh đẹp hơn từ những gì Chúa trao. Thế nên, điều căn bản là chúng ta đón nhận sự tin tưởng và kỳ vọng của Thiên Chúa và có thái độ chuẩn mực trong việc đáp trả. Ngài đã tin để giao tài sản của Ngài cho chúng ta, đó là sự sống, là trí lực, là tài nguyên, và Chúa muốn chúng ta làm cho phần vốn ấy tăng trưởng hơn. Những người tích cực sẽ luôn thấy quanh mình đầy những cơ hội làm việc, làm lợi nhiều hơn từ nguồn tài nguyên gốc là Chúa. Kẻ hèn kém hơn thì dầm mình trong những tiêu cực, chẳng bao giờ dám bứt phá và chỉ lo bảo toàn lực lượng của mình và lo lắng và dậm chân tại chỗ như người thứ ba trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lao động để chính mình giải quyết những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống. Lao động cũng là để người ta chứng minh sức sống riêng của mỗi người, và lao động cũng là để cho ta trở nên khác, chứng minh sự trung tín trong việc biết bảo quản và tăng trưởng nguồn vốn Chúa ban cho. Lạy Chúa, ngôn sứ Isaiah đã sánh ví hành trình cuộc đời của chúng con là hành trình của người thợ dệt mài miết dệt cuộc đời mình. Tấm áo cuộc đời mỗi người sẽ khoe với Chúa, vốn được Chúa quảng đại, giao sẵn nguyên liệu. Nhưng áo ấy có trở nên sinh động và hữu ích hay không, lại còn do sự hợp tác của chúng con trong quá trình xe dệt nên chúng. Chúng con nhận biết nghĩa vụ của mình là phải làm cho yến bạc của Chúa sinh lợi, làm cho tấm áo cuộc đời nên sinh động. Xin giúp chúng con kiên vững với niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và dám trở mình để bước đi ra khỏi những rào cản ươn lười và lo lắng, để cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo, hầu cho tất cả trở nên hữu ích hơn. Amen.
Chờ lòng đợi qua bên bờ tình yêu ngài che chở. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Trên Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn cảnh sát Ý cạnh Vatican. Sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn đoàn cảnh sát Ý cạnh Vatican đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có vị chỉ huy toàn cảnh sát của Ý và các vị chỉ huy ở địa phương. Đoàn cảnh sát này gồm 150 người có nhiệm vụ bảo vệ Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm tại Ý, cũng như giữ an ninh tại quảng trường Thánh Phêrô với sự thỏa thuận với Vatican. Ngoài ra, sở cảnh sát này cũng phụ trách văn phòng di trú, cấp giấy cư trú cho các linh mục tu sĩ đến Roma phục vụ hoặc học hành. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn đoàn cảnh sát vì các hoạt động bảo vệ an ninh cho các tín hữu hành hương và du khách tại Vatican, cũng như cho bản thân ngài và các chức sắc tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, công việc của anh chị em có nhiều khía cạnh, được thực hiện với sự kiên nhẫn phòng ngừa, canh chừng tại chỗ, quản lý những tình trạng bất ngờ, nhiều khi nguy hiểm, trong phần lớn các trường hợp được ứng phó một cách kín đáo. Đó cũng là một công việc đòi hỏi can đảm, khéo léo, bình tĩnh, chú ý và cảm thông đối với những túng thiếu và tình trạng khó khăn của người đang cần sự giúp đỡ của anh chị em, và cả những người khiến anh chị em can thiệp vì những cư xử gây vấn đề của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tín nhiệm của dân chúng và nói, chính nhờ sự dấn thân của anh chị em mà thường những chiếc xe vào thanh gia trời của anh chị em trở thành điểm tham chiếu cho cả những nhu cầu khác, không phải vì lý do an ninh. Nhưng không kém phần quan trọng về mặt nhân bản, từ những thắc mắc về thông tin cho đến những điều bất ngờ bé nhỏ, hoặc cả những người tìm đến anh chị em để bày tỏ khó khăn, hoặc cảm thấy bị ở ngoài lề, muốn được một sự cảm thông.
Tin Warsawa, Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan tiếp tục chương trình chống nghiện rượu. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 2 này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan cử hành tuần lễ thứ 57 để cầu nguyện cho sự tiết độ bài trừ nạn nghiện rượu, một tệ đoan lớn trong xã hội nước này. Chủ đề tuần lễ năm nay là sự tỉnh táo, lý lẽ sống còn của quốc gia. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 2 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giáo mục ở thủ đô Warsaw, Đức cha Tadeusz Ronakowski, Chủ tịch tiểu ban của Hội đồng Giáo mục Ba Lan về tông đồ tỉnh táo chống nghiện ngập, nhắc nhở rằng sự thật về sự tỉnh táo, điều độ như một lý lẽ quốc gia Ba Lan đã từng được chân quốc Hồng y Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Ba Lan nhấn mạnh. Ngài đã khẳng định rằng sự tỉnh táo chống say rượu được nhiều người hiểu, đó là một ích lợi của toàn thể quốc gia. Đất nước sẽ bị hư mất vì nạn nghiện rượu, và trong lĩnh vực này, say rượu gây ra đau khổ, gia đình tàn rã và thiệt hại to lớn cho xã hội. Đức cha Ronakowski tố giác rằng, não trạng cỏ rượu vẫn rất thịnh hành trong xã hội tại Ba Lan, người dân ít ý thức về những đe dọa do rượu. Nhiều người vẫn còn tin rằng, du nhập những hạn chế về rượu là vi phạm tự do của họ. Ở Ba Lan, kiếm được rượu và quảng cáo về rượu là điều rất dễ dàng. Trong thực tế, đó là một thứ ma túy rất nguy hiểm, và vì rượu rất dễ kiếm, nên đó là loại ma túy nguy hiểm nhất mà chúng ta biết. Đức cha Ronakowski khẳng định, cuộc chiến chống say rượu là điều rất quan trọng, vì đây là điều xét cho cùng sẽ xác định chúng ta sẽ tồn tại như một quốc gia hay không, vì sẽ không có tự do nữa nếu không có sự điều độ tỉnh táo. Đức cha cho biết, trong tuần lễ này, tất cả các giáo xứ ở Ba Lan sẽ nhận được các tài liệu đã được ban tông đồ tỉnh táo soạn thảo, trong đó có các kinh nguyện và bài giảng, và cả những lời khuyên và thông tin về cách tham gia các hoạt động tông đồ trong lĩnh vực này. Ngoài ra, vào ngày 20 tháng 2 sắp tới, sẽ có một hội nghị tại thành phố Torun về đề tài tỉnh táo, điều độ, lý lẽ sống còn của Ba Lan. Tại hội nghị này, giáo sư Christoph Wojciechowski, thành viên tiểu ban công đồ về tỉnh táo và những người nghiện ngập thuộc Hội đồng Giáo mục Ba Lan, sẽ nói về những ảnh hưởng thê thảm của rượu đối với sức khỏe của người Ba Lan. ông nhắc lại rằng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ và phục hồi được tự do, tuổi thọ trung bình của người Ba Lan đã tăng lên tới 5 năm rưỡi trong thập niên 1990. Nhưng rất tiếc là mức độ trung bình đó đã bắt đầu suy giảm và thực tế đã giảm đi 2 năm. Các chuyên gia giải thích sự giảm bớt tuổi thọ này có liên hệ tới sự tiêu thụ rượu và dự đoán rằng nếu chúng ta không thay đổi lối sống thì tuổi thọ sẽ giảm thêm 1,6 tuổi vào năm 2050.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đức cha Louis chủ sự thánh lễ tân niên tại giáo xứ chính tòa. Vào lúc 7:30 sáng mùng 1 Tết, khởi đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ sự thánh lễ tân niên tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh để cầu bình an cho giáo phận trong năm mới. Đồng tế với đức cha chủ chăn có cha tổng đại diện Gioan Battista, quý cha và giám mục và tiểu chủng viện Gioan Phaolô thứ hai, cùng sự hiệp dân của đông đảo quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể cộng đoàn giáo xứ chính tòa. Mở đầu thánh lễ, đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì một năm đã qua với bao ân phúc mà Ngài đã ban cho giáo phận. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ đầu xuân, đức cha Louis diễn tả về ý nghĩa của bình an đích thực của con người. Bình an của chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, từ Đức Kitô, vị vua hòa bình. Trong bài giảng lễ đầu năm này, đức cha Louis cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ biết nhìn về quá khứ, hướng đến tương lai và sống giây phút hiện tại với sự tin tưởng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong dịp đầu xuân, theo truyền thống văn hóa hái lộc của dân tộc Việt Nam, cộng đoàn hiện diện đã lần lượt đến nhận những tờ lộc thánh giúp mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ sống đức tin mạnh mẽ hơn trong năm mới Giáp Thìn.
In Berlin, Đức Quốc, Hội đồng giám mục Đức kêu gọi chính phủ cấp giấy từ trụ. Hội đồng giám mục Đức kêu gọi chính phủ liên bang cấp giấy từ trú cho các nạn nhân nạn buôn người tại nước này để họ có một viễn tưởng cuộc sống chắc chắn. Chỉ như thế, các nạn nhân ấy mới thoát được vòng tay của những kẻ buôn người. Đức cha Ansgar Bov, giám mục phụ tá tổng giáo phận Cơn, chủ tịch nhóm làm việc thuộc Hội đồng giám mục Đức chống nạn buôn người, đã tuyên bố như trên hôm 7 tháng 2 vừa qua nhân ngày thế giới chống nạn buôn người. Đức cha Bov nói rằng, sự ổn định và an ninh cho các nạn nhân bị buôn bán chỉ có thể đạt được nếu họ được chính phủ cấp giấy cư trú, bất luận họ có sẵn sàng làm chứng cho một vụ tố tụng hình sự hay không. Đức cha cũng nói rằng, những cải tiến về vấn đề này đã được công bố trong thỏa thuận giữa các đảng cầm quyền và nay cần phải thi hành. Đức cha Bốc hy vọng có sự tiến triển như thế trên bình diện Liên hiệp Âu Châu. Nghị viện và Hội đồng Âu Châu hồi tháng riêng vừa qua cũng đã thỏa thuận bổ túc đường hướng chung đối với nạn buôn người. Đường hướng này nay được nới rộng tới việc nhận con nuôi bất hợp pháp, cưỡng bách kết hôn, mang thai mướn như những hình thức bóc lột. Ngoài ra, từ nay một người có thể bị trừng phạt nếu họ trả tiền cho các dịch vụ khi biết rằng việc làm này hỗ trợ nạn buôn người.
Tin Roma, Hiệp định Tòa Thánh và Ý về Bệnh viện Di đồng Giê-xu Bambino. Bệnh viện Chúa Hài đồng Giê-xu, Giê-xu Bambino của Tòa Thánh sẽ được một trụ sở mới ở Roma. Chiều ngày 8 tháng 2 vừa qua, tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý, đã ký hiệp định về bệnh viện di đồng này. Theo đó, hai bên nhìn nhận mức độ tối hảo của nhà thương này trong việc chữa trị nhi đồng và nghiên cứu về nghiên cứu y sinh trên cấp quốc gia và quốc tế, nhưng hai bên đều nhìn nhận trụ sở hiện nay của bệnh viện này không cho phép nới rộng hơn, cũng như tăng cường các hoạt động chữa trị và nghiên cứu. Vì thế, chính phủ Ý và Tòa Thánh tuyên bố đã tìm được một khu vực trước kia là nhà thương Carlo Follanini ở Roma, một trong những nơi thích hợp nhất để thực hiện trụ sở mới của bệnh viện này. Văn bản hiệp định xác định những giai đoạn chính cần thực hiện, bắt đầu từ việc thủ đắc khu vực và bất động sản theo giá sẽ được quy định cùng các thủ tục kế tiếp. Sau cùng sẽ có việc ký kết một hiệp định giữa Tòa Thánh và Ý về việc chuyển giao các quyền miễn trừ được đề cập đến trong các điều khoản 15 và 16 của Hiệp ước Laterano cho trụ sở mới của Bệnh viện Chúa Hài đồng Giê-xu. Theo dự kiến, kế hoạch trên đây sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2030. Trụ sở mới đã cống hiến không gian ít nhất 4 lần lớn hơn bệnh viện Chúa Hai Đồng hiện nay trên đồi San Nicolo gần Vatican. Bệnh viện này được coi là lãnh thổ ngoại địa của Tòa Thánh, được thành lập cách đây 175 năm, từ năm 1869. Hiện có 800 giường bệnh, với số nhân viên là 2.800 người, và hàng năm có khoảng 33.000 bệnh nhân được nhập viện. Tin giáo phận hương hóa. Đức cha Đăng Minh dâng thánh lễ giao thừa tại giáo xứ Phú Nghĩa, Ba Vì. Trong bầu khí hân hoan vui mừng cùng toàn thể dân Việt đón Tết cổ truyền và trong thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Đức cha Đăng Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, đã ưu ái đến dâng thánh lễ giao thừa tại giáo xứ Phú Nghĩa, Ba Vì vào tối ngày 9 tháng 2 năm 2024, nhằm 30 Tết âm lịch. Sự hiện diện của Đức cha đã làm cho hơn 1.400 con tim của đoàn công thơ thực sự cảm thấy ấm áp, cảm nhận được sự yêu thương từ vị cha chung của giáo phận. Đối với cộng đồng giáo xứ, lễ giao thừa năm nay không chỉ là dịp lễ truyền thống mà còn là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu là Tết lớn nhất từ xưa đến nay của đoàn con giáo dân giáo xứ Phú Nghĩa, Ba Vì. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha nhắn nhủ đoàn con phải nỗ lực tìm kiếm sự bình an và nguồn hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa, đừng mãi mê tìm kiếm nơi của cải vật chất hay bất cứ thứ gì khác. Cuối thánh lễ, một vị đại diện của cộng đoàn kính chúc Đức cha nhờ hồng ân Chúa có sức khỏe dồi dào, đôi chân thật dẻo dai và vững chắc để có thể thăm viếng các giáo xứ và giáo họ trong khắp giáo phận. Đáp lời, Đức cha Đăng Minh một lần nữa cầu chúc cộng đoàn những điều tốt đẹp, an lành, mạnh khỏe, nhất là tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc đích thực trong Chúa.
Ngài đổ xuống phúc ân cho đời, ngàn mầm sống suy suối trong ngày mới, đất và trời liên mãi chào tôi. Ngài đổ xuống thánh ân trên hoa, cảm tạ Chúa đã ban thêm tuổi mới đến một đời cũng chẳng ai chẳng
sống trên suối trong ngày mới. sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra trong một cuộc thi chinh phục đỉnh núi cao, được thực hiện với giải thưởng là một số tiền rất lớn. Có rất nhiều tham dự viên đã tham gia cuộc thi này. Ngọn núi cao nên hành trình có thể kéo dài nhiều ngày. Các tham dự viên phải tự trang bị cho mình những vật dụng cần thiết như thức ăn, nước uống, chăn, lều để nghỉ đêm. Đây là một khó khăn lớn cho các tham dự viên khi lên núi. Một số người đã bàn bạc với nhau và lập thành nhóm, phân công cho người thì mang thức ăn, người mang nước và người thì mang lều chăn để cùng ăn uống và ngủ nghỉ với nhau. Nhờ vậy mà họ cảm thấy yên tâm và nhẹ nhàng khi không phải mang vác quá nhiều thứ trong túi của mình. Tuy nhiên, với cách này, phần tiền thưởng sẽ được chia nhỏ ra cho mọi người trong nhóm, nhưng họ chấp nhận điều này. Có một tham dự viên quyết định giành giải thưởng một mình, nên anh mang theo một ba lô rất to và nặng, với đầy đủ vật dụng cho riêng mình. Càng lên cao, độ dốc của núi càng phức tạp, khiến anh di chuyển nặng nề hơn và chậm hơn những người khác. Một quan sát viên đi theo hỗ trợ đã nói với anh rằng: "Anh mang gì trong túi mà nặng vậy?" Anh trả lời: "Thức ăn và nước uống cho một tuần lễ, nhiều bộ quần áo cho nhiều ngày, lều, chăn, giày. Tôi trang bị không thiếu thứ gì. Có vất vả hơn, nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ không bị đói khát hay thiếu thốn ở suốt cuộc thi này. Vả lại, nếu đoạt giải thưởng, tôi cũng sẽ được hưởng trọn một mình mà không phải chia chác cho ai cả." Quan sát viên lắc đầu nói: "Tôi không tin rằng anh có thể đoạt giải thưởng, nhưng dám chắc rằng anh sẽ chẳng được gì sau cuộc thi này." Và quả thật, trong khi các tham dự viên khác đến được đích cùng nhau, cùng chia nhau phần tiền thưởng và còn có thêm những người bạn, thì tham dự viên đơn lẻ đó phải dừng lại dọc đường vì kiệt sức. Anh ta lủi thủi trở về nhà với hai bàn tay trắng và túi đồ nặng trĩu của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự cộng tác của nhiều cá nhân trong một tập thể có khả năng tạo nên sức mạnh để chiến thắng. Đó là thông điệp rất ý nghĩa của câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Việc phân công đem theo từng món đồ khác nhau và cùng chung chia các nhu cầu cần thiết, giúp cho từng thành viên cảm nhận được tình thân ái dành cho nhau. Chính điều này khiến họ tìm thấy được niềm vui và sự nâng đỡ của nhau trên con đường chinh phục ngọn núi. Nhờ vậy, đường lên núi không còn quá xa xôi và trắc trở nữa, nhưng lại là cơ hội để những người xa lạ quen biết nhau và trở thành những người bạn. Sức mạnh tập thể đã giúp họ chinh phục được ngọn núi để giành được chiến thắng. Phần thưởng mà mỗi thành viên trong nhóm đó nhận được không chỉ là phần tiền được chia sẻ, mà còn là vinh quang và cả tình cảm của những người bạn. Trái lại, người chỉ muốn đi một mình, muốn tự lo cho mình tất cả mọi thứ mà không cần đến ai, lại không đủ sức đi trọn hành trình. Vinh quang, tiền thưởng đâu không thấy, chỉ thấy thất bại và tay trắng trở về. Là con người, ai cũng có những ước mơ và tham vọng làm nên điều lớn lao cho riêng mình, và thừa hưởng trọn vẹn thành quả ấy. Thế nhưng, nếu tách ra khỏi tập thể, khỏi cộng đồng nhân loại, một cá nhân riêng lẻ sẽ rất khó tồn tại và thành công mỹ mãn. Trong thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng không ai có thể đơn độc đương đầu với cuộc đời. Chúng ta cần có một cộng đồng để được nâng đỡ và được hỗ trợ. Đồng thời, trong cộng đồng đó, chúng ta giúp nhau nhìn về phía trước. Mơ ước cùng nhau quan trọng biết mấy. Khi đơn độc, người ta có nguy cơ thấy những ảo ảnh, thấy những gì không có thật, còn ước mơ là do cùng nhau tạo nên. Chúng ta đang bước vào năm mới, năm Giáp Thìn 2024, với những ước mơ và hoài bão riêng của mình. Ước mơ có được công ăn việc làm, và hoài bão về công việc đang làm được thăng tiến, phát đạt hơn. Hôm nay, trong ngày mùng 3 Tết, chúng ta đến cùng Chúa với tâm tình khẩn nguyện, xin Chúa ban ơn thánh hóa công việc làm của mình và mọi người trong một năm mới. Ước mong rằng, nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ làm tất cả mọi công việc lớn nhỏ hằng ngày của mình trong tâm tình phục vụ và giúp đỡ tha nhân, chứ không chỉ vì lợi ích của riêng bản thân mình. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con những người thân yêu để cùng chia sẻ những vui buồn, sướng khổ và thành bại trong một năm qua. Và giờ đây, Chúa lại trao tặng cho chúng con thêm một năm mới để có thêm hy vọng và cơ hội làm nên những điều tốt đẹp hơn. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con những ơn lành cần thiết để chúng con hân hoan bước vào năm mới với niềm tin yêu và phó thác, vì biết rằng luôn có Chúa và nhiều người thân yêu cùng bước đi và nâng đỡ mình. Amen.
Ngày xuân xin dâng lên Cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên Cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi xuân này đã qua. Đấng trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng tràn đầy của mùa xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến ta. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dần trong tay Cha với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát nguồn hương, có ngày đầy gió thương. Trời chiều bước đi miệt mài, êm đềm nhịp xuân ngày mai. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến ta.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.